Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật mùng 6 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến những người lớn tuổi gia nhập giáo hội Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các văn bản Kinh Thánh làm nền cho tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Theo tự sắc Ineffabilis Deus. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tấn phong 5 vị tân giám mục phục vụ tòa thánh. Đứng đầu là Đức Cha Savio Hàn Đại Huy, 51 tuổi, dòng Đông Bosco, Hồng Kông, tân Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Trong số 4 tiến chức còn lại có Đức Tổng Giám mục Marcello Bartolucci, 67 tuổi, người Ý, tân Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh, Đức Tổng Giám mục Censo Morga Irusubieta, 63 tuổi, người Tây Ban Nha, tân Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ, Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, 48 tuổi, sẽ được bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Indonesia, thay thế Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, được bổ làm sứ thần tòa thánh tại Singapore và đại diện không thường trú tại Việt Nam. Sau cùng là Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Para, 51 tuổi, người Venezuela, sứ thần tòa thánh tại Pakistan. Hai vị phụ phong là Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, và Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Hiện diện trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô, có 36 hồng y, 50 giám mục và 8.000 tín hữu. Đức Hồng Y Mark Welle, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã giới thiệu các tiến chức lên Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ dựa vào chủ đề tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay là câu trích từ sách Tông đồ Công vụ, họ kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ và trong sự hiệp thông, trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. Đức Thánh Cha lần lượt đưa ra những lời nhắn nhủ các tiến chức giám mục theo 4 yếu tố nâng đỡ cuộc sống giáo hội.
Trước tiên là kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ. Đây là điều thuộc về yếu tính của Kitô hữu và là nghĩa vụ nòng cốt của các vị chủ chăn, những người thợ trong vườn nho của Chúa. Đức Thánh Cha nói, người mục tử không được làm như cây sậy uốn mình trước gió, một người đầy tớ theo tinh thần thời đại. Nghĩa vụ thiết yếu của vị mục tử là phải kiên quyết, can đảm chống lại những trào lưu thời đại. Mục tử không thể là một cây sậy, nhưng phải là một cây có rễ sâu để có thể kiên vững và có nền tảng vững chắc. Điều này không có nghĩa là cứng nhắc hoặc không biết uyển chuyển. Chỉ nơi nào có sự kiên vững ổn định thì mới có sự tăng trưởng. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ. Đức tin có một nội dung cụ thể, không phải là một linh đạo bất định, một cảm giác mơ hồ đối với siêu việt. Giáo hội đã tóm tắt nòng cốt giáo huấn của các tông đồ trong điều gọi là Regula Fidei, quy luật đức tin, và cũng đồng nhất với các bản tuyên xưng đức tin. Đó chính là nền tảng đáng tin cậy, các tín hữu Kitô chúng ta phải dựa trên đó ngày nay. Trong tư cách là các chủ chăn của giáo hội, chúng ta phải sống bằng niềm tin ấy để có thể rao giảng như tin mừng làm cho chúng ta chắc chắn về tình yêu Thiên Chúa và chắc chắn mình được Thiên Chúa yêu thương.
Sang đến yếu tố thứ hai là sự hiệp thông. Sau Công đồng Chung Vatican II, từ hiệp thông này trở thành một lời nòng cốt của thần học và việc rao giảng, vì trong đó có diễn tả tất cả các chiều kích của cuộc sống Kitô và đời sống giáo hội. Khi hiệp thông với các tông đồ ở lại trong đức tin của các vị, chính chúng ta được tiếp xúc với Thiên Chúa hằng sống. Các bạn thân mến, sứ vụ giám mục nhắm phục vụ cho mục tiêu ấy, làm sao để dây hiệp thông không bị cắt đứt. Đó là nòng cốt sự kế truyền tông đồ, là bảo tồn sự hiệp thông với những vị đã gặp Chúa một cách hữu hình và cụ thể, qua đó mở rộng trời cao, sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chúng ta. Chỉ nhờ sự hiệp thông với các đấng kế vị các tông đồ, chúng ta mới tiếp xúc được với Thiên Chúa nhập thể. Về yếu tố thứ ba là sự bẻ bánh, tức là thánh thể, trung tâm của giáo hội. Đây cũng phải là trung tâm cuộc sống Kitô và đời sống tư tế của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cố gắng cử hành thánh lễ với tất cả lòng tận tụy, với lòng nhiệt thành ngày càng sâu đậm hơn. Chúng ta hãy cố gắng xếp đặt ngày của chúng ta theo mức độ thánh thể. Hãy cố gắng để thánh thể uốn nắn, nhào nặn cuộc sống chúng ta. Bẻ bánh cũng có nghĩa là chia sẻ, thông truyền tình thương của chúng ta cho tha nhân. Chiều kích xã hội, sự chia sẻ không phải là một phụ trương luân lý được thêm vào cho thánh lễ, nhưng là thành phần của thánh lễ. Chúng ta hãy quan tâm làm sao để đức tin luôn được biểu lộ trong tình thương và trong đức công bằng đối với nhau, và cách hành xử xã hội của chúng ta luôn được đức tin soi sáng. Đức tin cần được sống trong tình thương. Đề cập đến yếu tố sau cùng là kinh nguyện, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, kinh nguyện một đàng phải có tính chất rất bản thân, một sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Kinh nguyện phải là cuộc chiến đấu của chúng ta với Ngài, là tìm kiếm Chúa, cảm tạ Ngài và hân hoan trong Ngài. Nhưng kinh nguyện không bao giờ chỉ là chuyện cá nhân riêng tư của tôi, không liên hệ tới người khác. Cầu nguyện chủ yếu cũng luôn luôn là cầu nguyện trong cộng đồng con cái Thiên Chúa, liên kết với tha nhân. Chỉ trong tập thể chung như thế, chúng ta mới là con cái của Cha chung, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện.
La Ho, Đức Tổng Giám mục Laurent Sandanya của Giáo phận La Ho, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, bày tỏ đau buồn vì chính phủ nước này quyết định thu hồi dự luật tu chính đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo, và Ngài gọi đây là một sự đầu hàng của chính phủ. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Á Châu UKAN, Đức Tổng Giám mục Sandanya nói, thật là một sai lầm khi chính phủ nhượng bộ áp lực của các đảng Hồi giáo. Chính phủ hoàn toàn đầu hàng và dường như trong tương lai gần đây, không có viễn tượng thay đổi gì trong đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani tuyên bố trước Quốc hội Pakistan rằng chính phủ không hề có ý định thay đổi đạo luật và đã giải tán ủy ban duyệt lại đạo luật này. Ông cho biết lãnh tụ đảng Nhân dân Pakistan là ông Seri Rehman đã quyết định rút lại dự luật. Quyết định này được đề ra sau vụ ám sát thống đốc bang Punjab, ông Salman Taseer, vì đã phê bình luật chống phạm thượng Hồi giáo.
Vatican, ngày 28 tháng 5 tới đây, một hội nghị quốc tế các chuyên gia về bệnh SIDA sẽ tiến hành tại Vatican. Hôm 3 tháng 2 vừa qua, Đức ông Jean-Marie Mpendawatu, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, bày tỏ hy vọng hội nghị này sẽ giúp làm sáng tỏ những lời tuyên bố gần đây của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về vấn đề dùng bao cao su để phòng ngừa lây bệnh SIDA. Ngày hôm sau hội nghị, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế sẽ công bố một cuốn chỉ nam mục vụ dành cho các nhân viên y tế công giáo về việc ngừa bệnh và săn sóc các bệnh nhân SIDA. Tài liệu này bàn tới bệnh SIDA một cách toàn diện, chứ không phải chỉ chú ý tới việc dùng bao cao su mà thôi. Đức ông Mpendawatu cho biết tham dự hội nghị vào cuối tháng 5 tới đây tại Vatican sẽ có các chuyên gia hàng đầu về bệnh SIDA, trong đó có ông Michel Sibide, giám đốc điều hành chương trình chung của Liên Hiệp Quốc về HIV-SIDA. Một số chức sắc cấp cao của Tòa Thánh cũng thuộc vào số các diễn giả tại hội nghị, giải thích cho các tham dự viên những điểm trong văn kiện minh định của Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề phòng ngừa SIDA. Kết quả hội nghị này sẽ được trình bày như một đóng góp cho hội nghị quốc tế kỳ 6 về SIDA sẽ nhóm tại Roma từ ngày 17 đến 20 tháng 7 năm nay.
Chicago, các giám mục bang Illinois, Hoa Kỳ phê bình luật mới của bang này về hôn nhân đồng phái là một tiềm năng tạo nên xung đột trầm trọng với tự do tôn giáo. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, bà thống đốc Baldwin của bang Illinois đã ký và công bố đạo luật, nhìn nhận các cặp đồng phái cũng có giá trị như hôn nhân. Đây là tiểu bang thứ 6 tại Mỹ nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Trong tuyên ngôn công bố ngày 13 tháng Giêng vừa qua, sau khi Thượng viện bang Illinois thông qua dự luật này, các giám mục tại đây nhận định rằng luật mới được gọi là bảo vệ tự do tôn giáo và kết hiệp dân sự. Trong thực tế, nó ít bảo vệ các tổ chức tôn giáo trong trường hợp xảy ra những cuộc tranh chấp về các dịch vụ bác ái, nhận con nuôi và chăm sóc trẻ vị thành niên. Chúng tôi hy vọng các vấn đề này sẽ được các nhà lập pháp nghiêm túc cứu xét trong những tháng tới đây và thêm điều khoản bảo vệ lương tâm. Các giám mục bang Illinois e ngại rằng với luật mới, các cơ quan xã hội và từ thiện của Công giáo sẽ bị bắt buộc tìm kiếm con nuôi cho cả những cặp đồng phái, trái ngược với luân lý Công giáo. Tuyên ngôn của các giám mục bang Illinois nói thêm rằng, giáo hội không phát minh ra hôn phối và nhà nước cũng vậy. Không ý thức hệ nào có thể xóa bỏ khỏi tâm trí con người xác tín theo đó hôn nhân chỉ hiện hữu giữa một người nam và một người nữ, qua sự hiến thân cho nhau, cùng nhau dấn thân để cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và nuôi dưỡng những con người mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Để thấy được người.
Để thấy được người. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào giờ cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đọc lại đoạn tin mừng Chúa gọi các môn đệ. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Đoạn tin mừng trên cho chúng ta biết một trong những mục đích của việc mời gọi làm môn đệ là để họ ở với người. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế với thân xác hữu hình, thì việc thấy người và ở với người không cần đặt ra. Nhưng từ khi thân xác tại thế của người được biến cố phục sinh biến đổi thành thân xác phục sinh, thì lối nhìn của chúng ta cần thay đổi mới thấy người và ở với người được. Để có thể ở với Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải thấy người và ở với người. Để thấy được người, chúng ta cần thay đổi lối nhìn cũ để đón nhận lối nhìn mới. Và để có thể ở với người, chúng ta cần để người ở với chúng ta. Hôm nay, chúng ta tập trung cầu nguyện ở điểm thứ nhất, để nhìn thấy người. Trước hết, chúng ta cần bỏ lối nhìn duy vật về một đấng vượt trên mọi giới hạn vật chất đang cư ngụ giữa chúng ta. Ngày xưa, Thánh Thomas đã khẳng khái thể hiện lối nhìn duy vật của mình khi đòi hỏi được đụng chạm đến những dấu tích vật chất chứng tỏ thầy mình đã sống lại. Nếu không thì ông không tin. Nếu tôi không thấy dấu tinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cành sườn người, thì tôi chẳng tin. Ngày nay, một cách nào đó, chúng ta vẫn thường có thái độ tương tự như thế đối với Chúa. Nếu Ngài thương tôi thì hãy cho tôi một dấu hiệu cụ thể, hoặc xin Chúa hãy làm cho mẹ tôi được lành bệnh, khi đó tôi sẽ tin vào Ngài. Đành rằng chúng ta cần những dấu chứng để củng cố đức tin, nhưng điều cần thiết hơn, chúng ta cần vượt trên những giới hạn của con mắt thể xác đó để nhìn thấy người hiện diện trong anh em, trong những người bé mòn chúng ta gặp dọc đường. Tinh tế một chút, chúng ta sẽ nhận thấy trong cuộc đời của chúng ta biết bao dấu tích tình thương của Thiên Chúa. Tình thương ấy đang bao bọc cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng cần ngưng nhìn Đức Giê-xu như một đấng chuyên làm các phép lạ để giải quyết những vấn đề trong cuộc đời, trong xã hội của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đến với Chúa để đòi hỏi Chúa thực thi những phép lạ cho chúng ta. Chỉ khi nhìn thấy những phép lạ ấy, chúng ta mới tin. Khi chúng ta thấy Chúa không thực hiện những điều đòi hỏi của chúng ta, hoặc khi chúng ta thấy nhiều điều xấu xa diễn ra trong xã hội, chúng ta nói rằng Thiên Chúa không hiện diện ở trần gian này. Quả thật, nếu Chúa chỉ đơn thuần là đấng chuyên làm những phép lạ, thì liệu rằng chúng ta có thể tin yêu một đấng như thế không? Ngày nay, có biết bao nhiêu người có thể làm được những việc lạ lùng, nhưng chúng ta chỉ có thể xem họ như những con người đặc biệt mà thôi. Đấng chúng ta tin yêu là đấng dâng tặng cho chúng ta một tình yêu vô biên. Ngài dẫn dắt chúng ta đi trên cuộc đời bằng tình yêu của Ngài, mặc dù có đôi khi đôi mắt thể xác của chúng ta không nhìn thấy được. Một điều cốt yếu trong thay đổi lối nhìn của chúng ta về Chúa Giê-xu là thấy rằng không phải chính tôi yêu Chúa trước, mà chính Chúa đã yêu tôi. Chính Gioan đã cảm nghiệm được Chúa yêu ông, nên ông mau chóng nhận ra Chúa Phục Sinh đang tìm ông ngang qua đống khăn liệm. Chính ông là người nhanh hơn ai hết nhận biết Chúa Giê-xu đang đi tìm ông ngang qua người đứng trên bờ hồ. Maria hăm hở tìm Đức Giê-xu và đã không thấy dù người đang đứng trước mặt. Chỉ khi Chúa gọi tên bà thấy Chúa đi tìm bà thì bà mới nhận ra đấng phục sinh nơi người làm vườn và nơi các môn đệ. Ngày nay, Chúa Phục Sinh vẫn đi tìm chúng ta ngang qua những hình ảnh chúng ta gặp trên đời thường. Hình ảnh bà cụ già đang cần người dắt qua đường. Hình ảnh một em bé mồ côi đang ngồi bên lề đường. Hình ảnh một anh thanh niên mất phương hướng sống. Hay một cô gái lỡ bước chân trên đường đời đang cần đôi bàn tay của chúng ta đồng hành. Chính Chúa nói với chúng ta rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, chúng con chưa bao giờ nghĩ rằng, hàng ngày Chúa vẫn miệt mài tìm chúng con. Chúng con cứ nghĩ, Chúa phải đến với chúng con trong huy hoàng, trong những kỳ tích. Không, Chúa đang tìm chúng con, trong em bé thơ, trong người xin ăn về đường, trong những bệnh nhân, trong những mảnh đời cô thân. Ngài vẫn đến với chúng con giữa cảnh đời bất hạnh. Trong những khoảnh khắc đau buồn của chính chúng con, Ngài vẫn ngỏ lời với chúng con với đôi bàn tay nâng đỡ. Xin Chúa thay đổi lối nhìn của chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy Ngài trong cảnh đời hôm nay.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ đề cập đến vấn đề những người lớn tuổi gia nhập giáo hội Công giáo. Thưa cha, nhiều người tín hữu Công giáo được sinh ra trong gia đình Công giáo nên cha mẹ lo cho con cái được rửa tội từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, có những người lớn tuổi muốn tìm hiểu và gia nhập giáo hội Công giáo. Thưa cha, thế thì giáo hội có chương trình nào để giúp đỡ họ không ạ?
Trước tiên chúng ta nên biết rằng Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội sứ mạng, anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân và rửa tội cho họ, nên anh cha và con và thánh thần. Như thế giáo hội coi các người dự tòng như đã kết hợp với giáo hội. Do đó mẹ giáo hội ấp ủ họ như con cái mình trong tình yêu thương và chăm lo cho họ. Giáo hội có lập ra chương trình giúp những người lớn tuổi tìm hiểu về đức tin Kitô qua các chương trình quen gọi là giáo lý tân tông, hoặc cũng được gọi là khai tâm Kitô dành cho người lớn tuổi. Chương trình giáo lý tân tông gồm tiến trình học hỏi và sống đạo qua 4 giai đoạn chính như sau. Giai đoạn 1 là tiền dự tòng. Người tiền dự tòng sẽ học hỏi sơ khởi về đức tin Kitô, những điều căn bản như về Thiên Chúa, Chúa Giê-xu, mà khải kinh thánh. Họ được Chúa Thánh Thần mở lòng để tự do tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc nhân loại và gặp gỡ Thiên Chúa qua giáo hội. Giai đoạn này thường kéo dài khoảng 12 tuần lễ. Kết thúc giai đoạn 1, cộng đồng giáo xứ thay mặt giáo hội đón nhận anh chị em tiền dự tòng trong nghi thức tiếp nhận, vì họ thành tâm tỏ lòng khao khát tham dự tiến trình giáo lý tự tòng. Cộng đoàn sẽ cùng đồng hành và nâng đỡ những người dự tòng trong những ngày tháng tới. Giai đoạn 2 là dự tòng. Người dự tòng tiếp tục học hỏi đạo lý và tham gia cử hành phụng vụ để họ hội nhập sâu xa vào đời sống đức tin của dân Chúa. Trong giai đoạn này, người dự tòng sẽ tiếp tục học hỏi, nuôi dưỡng và phát triển đời sống đức tin. Họ tập cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa, cố gắng và quyết tâm trở về với Thiên Chúa. Giai đoạn này kéo dài khoảng 15 tuần và được chấm dứt bằng nghi thức tuyển chọn do Đức Giám Mục hoặc cha quản sứ thay mặt giáo hội chính thức đón nhận người dự tòng vào đại gia đình giáo hội Công giáo. Người dự tòng bây giờ được gọi là được người tuyển chọn. Giai đoạn 3 là thanh tẩy. Đây là thời gian cao điểm của tiến trình gia nhập Kitô. Thời gian này thường bắt đầu và kéo dài trong suốt mùa chay. Người được tuyển chọn chuẩn bị những hành trang thiêng liêng cần thiết sau cùng để được lãnh nhận các bí tích khai tâm, gồm rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa. Trong giai đoạn này, người được tuyển chọn sẽ quyết tâm từ bỏ nếp sống cũ để bắt đầu đời sống mới. Kết thúc giai đoạn này, họ sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm và chính thức trở thành người tân tòng và đêm vọng phục sinh hoặc lễ phục sinh. Giai đoạn 4 là sau khi gia nhập giáo hội. Sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm, các tân tòng này còn phải được đào sâu mầu nhiệm đức tin, cử hành sốt sáng phụng vụ của hội thánh và dấn thân tích cực hơn vào nhịp sống đức tin của dân Chúa. Đây là giai đoạn cuối cùng và kéo dài khoảng 6 tuần. Mục đích của giai đoạn này là gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm về đời sống mới, tiếp tục học hỏi giáo lý, gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể để duy trì và phát triển liên hệ với Chúa và tha nhân.
Toàn thể cộng đoàn dân Chúa cũng tham gia tích cực vào tiến trình gia nhập giáo hội của những người dự tòng. Thưa cha, có đúng thế không ạ?
Đúng vậy. Mọi người trong cộng đoàn dân Chúa đều đóng góp theo khả năng và trách nhiệm riêng của họ. Đức giám mục, linh mục, phó tế, ngoài việc cử hành các nghi lễ, còn phải quan tâm và hướng dẫn các người dự tòng trong đời sống thiêng liêng. Nghĩa vụ của những người dạy giáo lý rất quan trọng trong việc giúp các người dự tòng thăng tiến và giúp cho cộng đồng tăng trưởng, nên mỗi khi có thể được, các giảng viên giáo lý này phải tham gia cách sống động vào các nghi lễ. Khi dạy đạo, họ phải lo sao cho đạo lý họ dạy được tràn đầy tinh thần phúc âm, thích ứng với những biểu tượng phụng vụ và chu kỳ năm phụng vụ, vừa tâm trí người dự tòng và được xúc tích bằng những tập tục địa phương. Lức hai tâm Kitô không phải là việc riêng của các giảng viên giáo lý hay là của các linh mục, mà là của cả cộng đoàn tín hữu, nhất là những người đỡ đầu. Nhờ đó, các người dự tòng từ ngày đầu cảm thấy mình thuộc về dân Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa được tượng trưng bằng giáo hội địa phương, hãy luôn luôn hiểu biết và tỏ ra rằng việc những người lớn tuổi nhập đạo là việc của mình, bởi đó phải sẵn sàng thi hành sứ mạng tông đồ của mình mà giúp đỡ những ai tìm kiếm Chúa Kitô.
Các tín hữu phải làm gì cụ thể thưa cha?
Các tín hữu phải liên tục cầu nguyện và hỗ trợ anh chị em dự tòng trong suốt tiến trình tìm hiểu về đức tin và gia nhập giáo hội. Họ phải nêu gương sáng bằng việc canh tân chính mình trong tinh thần sám hối, tham gia sống động các nghi thức phụng vụ, nhất là những nghi thức cử hành đặc biệt cho các dự tòng. Phải tỏ ra tinh thần bác ái bằng lời nói và hành động. Người bảo trợ được chọn để làm bạn đi theo và giúp những người dự tòng trong thời gian học đạo ban đầu. Bắt đầu từ nghi thức tuyển chọn, cha mẹ đỡ đầu được chọn để tiếp nối vai trò của người bảo trợ trong việc giúp đỡ và nêu gương sáng cho người dự tòng.
Tại sao giáo hội chia tiến trình gia nhập giáo hội thành 4 bậc như thế ạ?
Trong cuộc hành trình đức tin, giáo hội muốn những người dự tòng suy nghĩ, cầu nguyện và lựa chọn chắc chắn việc họ trở thành con cái Chúa, cũng như gia nhập giáo hội Công giáo. Họ được giáo hội hướng dẫn bước qua những bậc khác nhau, để họ có thể tiệm tiến gặp gỡ Thiên Chúa bằng đức tin, đức cậy và đức mến. Người dự tòng bước vào bậc thứ nhất khi ao ước tìm kiếm Chúa Kitô và muốn hoán cải để theo Chúa Kitô. Người dự tòng bước bậc thứ hai khi đức tin chuyển nở đầy đủ và họ thực sự thay đổi đời sống theo Chúa Kitô. Người dự tòng bước vào bậc thứ ba sau cuộc tĩnh tâm quyết liệt, sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô bằng việc lãnh nhận các bí tích khai tâm. Và sau cùng, họ bước vào bậc thứ bốn khi bắt đầu sống trọn vẹn ơn gọi Kitô.
Sau khi gia nhập giáo hội, các tân tòng đón nhận những trách nhiệm và những quyền lợi gì trong giáo hội, thưa cha?
Họ được lãnh nhận các bí tích, được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và được nâng đỡ bằng những sự trợ giúp tinh thần khác của giáo hội. Đồng thời họ phải tuyên xưng trước mọi người niềm tin mà họ nhận từ Thiên Chúa nhờ giáo hội, kính mến và vâng phục các thủ lãnh của giáo hội, tham gia vào các hoạt động tông đồ cũng như truyền giáo của giáo hội.
Thưa cha, con số tín hữu Công giáo có tăng lên theo dân số thế giới không ạ?
Theo cơ quan truyền thông Fides của Bộ Rao giảng Tin mừng, giáo hội Công giáo vào năm 2009 tăng thêm 19 triệu tín hữu, khi dân số thế giới tăng thêm 81 triệu. Càng ngày càng thêm số những người lớn xin rửa tội hoặc xin gia nhập giáo hội. Thí dụ như ở Hoa Kỳ, có 857.410 rửa tội trẻ nhỏ, lại có 43.276 rửa tội người lớn và 75.724 tín hữu Kitô gia nhập giáo hội Công giáo. Italia có khoảng 1.500 và Pháp có khoảng 2.903 người lớn được rửa tội mỗi năm. Trong phần rửa tội cho tân tòng dịp lễ Vọng Phục Sinh ngày 22 tháng 3 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã rửa tội cho 7 người lớn, trong đó có một người Hồi giáo rất có thế giá là ông Mark D. Alam. Việc ông Mark D. Alam được rửa tội tại Vatican gây xao xuyến không ít trong thế giới Hồi giáo. Một phát ngôn viên tòa thánh cho biết, bất cứ ai quyết định thành tâm trở thành người Công giáo tự nguyện, thì đều có quyền đón nhận bí tích rửa tội. Ông Alam chia sẻ, tôi xem phép rửa của tôi từ tay Đức Giáo Hoàng là một ân huệ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ngài đã ưu ái ban cho tôi. Ông gọi là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, vì cuộc cải đạo chính là sự gia nhập đích thực tôn giáo của sự thật, sự sống và tự do. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã giải thích về bí tích rửa tội như sau. Phép rửa không phải chỉ là sự tẩy rửa hay là một sự thanh tẩy, và cũng không phải đơn thuần là một sự đón nhận vào một cộng đoàn. Đó là một cuộc tái sinh, một khởi đầu mới của sự sống. Đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma mà chúng ta vừa nghe khẳng định những lời huyền nhiệm theo đó. Trong phép rửa tội, chúng ta được hội nhập trong sự tương đồng với cái chết của Chúa Kitô. Trong phép rửa, chúng ta hiến thân cho Chúa Kitô, người đón nhận chúng ta vào trong người để chúng ta không sống cho mình, nhưng sống cho người, với người và trong người, để chúng ta có thể sống kết hợp với người và sống cho tha nhân. Như thế trong phép rửa chúng ta từ bỏ chính mình, đặt sự sống của mình trong tay Chúa để có thể nói như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi. Sự mới mẻ của bí tích rửa tội là đời sống chúng ta nay thuộc về Chúa, chứ không thuộc về chúng ta nữa. Nhưng chính nhờ đó, chúng ta không cô độc trong cái chết, vì chúng ta ở với Chúa là đấng hằng sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, các văn bản Kinh Thánh làm nền cho tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, theo tự sắc Ineffabilis Deus.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tự sắc Ineffabilis Deus, Thiên Chúa khôn tả, công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã liệt kê ra nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, làm nền cho tín lý này. Trong số các văn bản Tân Ước, lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria trong trình thuật truyền tin, và lời bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria đặc biệt được đề cao. Thánh sử Luca viết trong chương 1 như sau. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành biển Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Trong cùng chương, Thánh sử Luca trình thuật cuộc Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Sau khi thưa lên hai tiếng xin vâng với chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Đức Maria vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Đức Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với em. Tự sắc Ineffabilis Deus ghi nhận rằng khi bình luận hai văn bản nói trên, các giáo phụ và các tác giả Kitô cho thấy một xác tín rõ ràng sau đây. Đức Trinh Nữ vô cùng vinh quang mà đấng quyền năng đã làm cho các điều trọng đại, sáng láng vì tràn đầy các ơn thiên quốc, vì tràn đầy ân sủng và sự vô tội, đến độ trở thành phép lạ tuyệt diệu của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, trở thành tuyệt đỉnh của tất cả mọi phép lạ, và mẹ xứng đáng của Thiên Chúa. Được đặt trong vị thế bởi những gì có thể đối với một thụ tạo gần với Thiên Chúa nhất, mẹ trở nên cao vượt trên hết mọi lời chúc tụng của loài người và của các thiên thần. Kết quả là Đức Maria xuất hiện cho các vị như là một Eva thứ hai, tinh tuyền, phát xuất từ bàn tay của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, các giáo phụ và các tác giả giáo hội coi Đức Maria cao vượt hơn Eva thứ nhất, vì Đức Trinh Nữ liên lỉ gia tăng ơn đã nhận lãnh được từ nguồn gốc của mình và không hề lắng nghe con rắn, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa đã hoàn toàn đánh tan bạo lực và quyền năng của con rắn.
Như thế, trong nòng cốt, tự sắc Ineffabilis Deus dạy rằng, Thánh Kinh, nếu được đọc với nhãn quan của giáo hội, vén mở cho thấy một ý nghĩa toàn vẹn tràn đầy, không nổi lên từ công thức của văn bản, nghĩa là theo nghĩa chữ. Cả những gì liên quan tới Đức Trinh Nữ, các sách thánh chứa đựng các kiểu diễn tả trong mầm giống của chúng, có thể ám chỉ sự thánh thiện toàn vẹn của mẹ Thiên Chúa từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giáo hội đã thăm dò sự phong phú tiềm ẩn của các lời ấy, cho tới làm cho chín mùi niềm tin của mình nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Đó là lý do khiến cho tự sắc kết luận rằng giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria đã luôn luôn hiện hữu trong chính giáo hội như đã nhận được bởi truyền thống và đã được mặc cho tính cách của giáo lý được mặc khải. Thật vậy, giáo hội của Chúa Kitô giữ gìn và đòi cho mình quyền giữ gìn các giáo lý được giao phó cho mình, đã không bao giờ làm hư hại chúng bởi các thêm thắt, nhưng săn sóc với tất cả các ý thức và sự khôn ngoan những giáo lý được vạch ra từ xa xưa mà các giáo phụ đã gieo vãi và tìm gọt rũa trau chuốt các giáo lý cổ xưa của Mạc Khải Thiên Linh để chúng nhận được sự minh bạch, ánh sáng và sự chính xác. Như thế, trong khi duy trì sự tràn đầy, toàn vẹn và đặc tính của chúng phát triển theo bản chất của chúng hay trong cùng tư tưởng, trong cùng ý nghĩa. Tưởng cũng nên nói thêm rằng thông điệp Fulgens Corona, Triều Thiên Sáng Ngời, Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 8 tháng 9 năm 1853, tái đề nghị nội dung giáo huấn của tự sắc Ineffabilis Deus, kể cả những gì các giáo phụ chú giải liên quan tới hai văn bản sách Sáng Thế, chương 3, câu 15, và Phúc Âm Thánh Luca, chương 1, câu 28. Trong nền tảng tự sắc Ineffabilis Deus, cũng là một khảo luận chú giải kinh thánh. Thật ra, nó tuyên bố làm sao truyền thống sống động của giáo hội qua việc đọc hiểu toàn vẹn văn bản thánh dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần đã trực giác được từ từ cả sự tràn đầy ân sủng mà Đức Maria được đầy tràn ngay từ khi bắt đầu hiện hữu. Tuy nhiên, mọi sự không kết thúc tại đây, chúng ta phải tiếp tục trên đường hướng này, nghĩa là lồng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria vào trong chương trình rộng lớn hơn của lịch sử cứu độ. Thật thế, như là con gái Sion, Đức Maria là sự nhập thể của dân Do Thái, từ đó người tùy thuộc và vào đó người được cột buộc một cách chặt chẽ. Với Đức Maria kết thúc lộ trình của dân Do Thái trên con đường tiến đến với Chúa Kitô.
Khi suy tư kỹ lưỡng về câu chuyện kéo dài nhiều thế kỷ này như được Thánh Kinh minh chứng, chúng ta thấy rằng nó là một lịch sử thanh tẩy, kiên nhẫn và tiệm tiến, trong đó Thiên Chúa hoạt động. Từ Adam cho tới tổ phụ Abraham, từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Maria được vén mở cho thấy rằng Thiên Chúa không mệt mỏi giật thoát con người khỏi sự ích kỷ, gây tan rã chết chóc. Ngài cứu thoát con người bằng cách càng ngày càng khiến cho nó có khả năng rộng mở cho tình yêu thương. Và trong tranh tối tranh sáng của lời ngôn sứ, Thiên Chúa hứa hẹn một kỷ nguyên, trong đó tội lỗi với các tha hóa nó gây ra sẽ không thống trị con người nữa. Như vậy, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội sẽ là cử chỉ kiện toàn việc chuẩn bị kéo dài hàng ngàn năm đó cho dân Israel được gặp gỡ Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Thật ra ngay trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã giải thoát dân người khỏi tội lỗi để chuẩn bị họ đón nhận Đấng Cứu Độ. Một cách ngắn gọn có thể tóm lược sứ điệp giải phóng đó trong bốn điểm chính sau đây, trong đó có ba điểm phát xuất từ các văn bản ngôn sứ. Thứ nhất là lời tiên báo dân Israel sẽ bị đi đẩy sang Assyria, xảy ra vào năm 722 trước Công Nguyên, khi thủ đô vương quốc miền Bắc là Samaria bị vua Sargon III của đế quốc Assyria bao vây triệt hạ và đẩy dân Do Thái sang Ninive. Thứ hai là lời tiên tri loan báo dân Do Thái sẽ bị đẩy sang Babylonia vào năm 587 trước Công Nguyên, khi Nabucodonosor, vua đế quốc Babylonia, đánh chiếm thành Jerusalem, triệt hạ thành thánh và đốt phá đền thánh, và đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Dân Do Thái sẽ sống tiếp lưu đày trong 50 năm, tức cho tới năm 538 trước Công Nguyên, khi vua Siro ký sắc lệnh cho phép họ hồi hương. Thứ ba là lời tiên tri loan báo sự phục sinh của dân Do Thái, khi Sion Jerusalem sẽ được canh tân, như trong một cuộc tạo dựng mới, bởi vì Gia-vê Thiên Chúa sẽ ở giữa dân người trong đền thờ. Thứ tư là đề tài tại núi Sinai, Israel là hôn thê vô tỷ tích. Đây là đề tài chưa hề được nói tới. Nó phát xuất từ truyền thống Do Thái đồng thời hay chỉ sau kỷ nguyên Tân Ước ít lâu. Các đề tài này giống như các giải sáng quy tụ nơi ánh sáng lớn của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Trong cả bốn điểm của sứ điệp, điểm thứ ba và thứ tư quan trọng hơn cả, đó là việc canh tân Sion Jerusalem, hôn thê của Gia-vê Thiên Chúa. Jerusalem tóm gọn và đại diện cho cộng đoàn dân được tuyển chọn và là hôn thê của Gia-vê Thiên Chúa, phu quân của họ. Các bất trung của Israel, cho dù có nhiều tới đâu đi nữa, vẫn được tình yêu không tàn phai của Thiên Chúa cứu chuộc một cách đúng lúc. Tình yêu Thiên Chúa dành cho Israel hôn thê của Ngài mạnh mẽ và cao vượt hơn mọi sự, như viết trong chương 8 sách Diễm Ca. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Thiên Chúa mạnh mẽ hơn cả tội lỗi của chúng ta. Chiến thuật của người sẽ kiên vững trong ý muốn biến Israel trở thành một người vợ hoàn toàn trong trắng, như viết trong chương 4 sách Diễm Ca. Bạn tình ơi, toàn thân nàng xinh đẹp, nơi nàng chẳng một chút vết nhơ. Vì Israel chạy theo tôn thờ các thần ngoại và ngoại tình với chúng, nên các ngôn sứ đã mạnh mẽ tố cáo họ là người vợ ngoại tình bất trung. Lời buộc tội của các ngôn sứ sắc như dao khi các vị tố cáo tội tôn thờ thần ngoại và các hậu quả tai hại của nó: chiến tranh, dịch tễ, đói kém mất mùa và đặc biệt là cảnh bị đi đầy xa quê cha đất tổ. Nhưng các ngôn sứ cũng là những người ủi an dân Israel và loan báo cho họ tin vui được hồi hương và tái sinh. Như thế, Israel sẽ sống một mùa xuân mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa sẽ ban cho họ một con tim mới bằng thịt và cất khỏi họ con tim bằng đá, chai lì, cứng cỏi. Con tim mới bằng thịt ấy là kết quả của một tinh thần mới và một cuộc sống mới. hoạt động của Thiên Chúa, thần khí của Người đi sâu vào tâm trí con cái người và thanh tẩy họ khỏi mọi ô uế với nước tinh tuyền và khiến cho họ trở thành ngoan ngoãn với lời trao ban sự sống của Người. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 36, rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Trước đó, trong chương 18, ngôn sứ cũng đã mời gọi Israel quẳng khỏi họ mọi tội đã phạm và tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới để khỏi phải chết. Như thế, canh tân tâm trí và cung cách hành xử là chìa khóa sự tái sinh của Israel.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tấn phong 5 vị tổng giám mục phục vụ tòa thánh. Đứng đầu là Đức Cha Savio Hàn Đại Huy, dòng Đông Bosco ở Hồng Kông, tân Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. La Ho, Đức Tổng giám mục Loren Sandanya của Giáo phận La Ho, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pakistan, bày tỏ đau buồn về chính phủ nước này quyết định thu hồi dự luật tu chính đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo, và ngài gọi đây là một sự đầu hàng của chính phủ. Chicago, các giám mục bang Illinois, Hoa Kỳ phê bình luật mới của bang này về hôn nhân đồng phái là một tiềm năng tạo nên xung đột trầm trọng với tự do tôn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.